của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 24 tháng 4 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về lướt qua lịch sử 2000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Roma. Huynh đoàn Thánh Giáo hoàng Pio X có thái độ tích cực hơn đáp lại lập trường của Tòa Thánh. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Vatican Insider, nghĩa là từ Vatican, được phổ biến hôm chiều ngày 17 tháng 4 vừa qua, thì Đức cha Bernard Feley, bề trên tổng quyền của Huynh đoàn Thánh Pio X, một cộng đoàn công giáo thủ cựu do Đức cựu giám mục Lefebvre khơi dậy trong Giáo hội Công giáo cách đây 24 năm, đã gửi văn kiện trả lời một cách tích cực cho Bộ Giáo lý Đức tin. Biến cố này khơi lên niềm hy vọng sẽ sớm giải quyết được nguy cơ ly giáo mới trong lòng giáo hội. Cũng theo nguồn tin này, thì văn bản trả lời nói trên sẽ được Bộ Giáo lý Đức tin nghiên cứu trước khi trình lên Đức Thánh Cha để Ngài có quyết định cuối cùng. Được biết, hôm 16 tháng 3 vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã ra kỳ hạn trong vòng một tháng, tức là đến ngày 16 tháng 4 là hết hạn. Huynh đoàn Thánh Pio X cần trả lời dứt khoát về lập trường của mình đối với văn kiện tiền đề giáo lý đức tin mà Bộ đã gửi đến Huynh đoàn ngày 14 tháng 9 năm 2011 như là giải pháp cuối cùng từ phía Tòa Thánh để tránh nguy cơ ly giáo. Việc chấp nhận tiền đề giáo lý đức tin sẽ giúp cho Huynh đoàn Thánh Pio X từng có thái độ chống đối Tòa Thánh Roma từ năm 1988 đến nay, được duy trì sự hiệp thông giáo hội trong một cơ cấu pháp lý hợp pháp như là một giáo phận tổng nhân. Cũng theo nguồn tin của Vatican Insider, thì Đức cha Bernard Feley trong văn kiện vừa gửi Bộ Giáo lý Đức tin chỉ đề nghị thêm vài chi tiết phụ thuộc để giải thích rõ ràng hơn văn kiện tiền đề giáo lý Đức tin mà Bộ đã gửi đến Huynh đoàn từ tháng 9 năm 2011 vừa qua. Mặc dù nội dung của tiền đề còn được giữ kín, nhưng theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thụy Sĩ APIC, thì trong văn kiện tiền đề này có bản tuyên xưng đức tin đúng theo những tiêu chuẩn của Bộ Giáo lý Đức tin mà bất cứ ai trong giáo hội công giáo buộc phải tuyên xưng trước khi nhận thi hành một tác vụ nhân danh giáo hội. Theo Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, là ủy ban đã được Đức Thánh Cha trao phó cho nhiệm vụ tìm giải pháp thích hợp cho vụ việc Huynh đoàn Thánh Pio X, thì văn kiện đáp lời của Đức cha Bernard Feley, bề trên của Huynh đoàn, đã được gửi đến ủy ban ngày 17 tháng 4 vừa qua với nội dung và cung giọng khác với những lần trao đổi trước, và do đó có thể nói là có tính cách tích cực và đáng khích lệ. Trả lời những câu hỏi của giới báo chí về vấn đề này, Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, kiêm Tổng Giám đốc Đài Phát thanh Vatican, nhìn nhận rằng đây là một bước tiến mới trong tiến trình tìm giải pháp cho vấn đề trầm trọng trong giáo hội, vừa đồng thời cho biết rằng một quyết định dứt khoát sẽ được Đức Thánh Cha công bố trong vài tuần lễ nữa, và lúc đó một văn bản chính thức về nội dung vấn đề được thỏa thuận giữa Huynh đoàn và Vatican cũng sẽ được công khai hóa cho công chúng. Theo nguồn tin của APIC, thì vào ngày 25 tháng 4 này, Bộ Giáo lý Đức tin có khóa họp định kỳ hàng tháng và dĩ nhiên sẽ bàn về vấn đề này trước khi trình lên Đức Thánh Cha để có quyết định cuối cùng. Tin Vatican. Bộ Giáo lý Đức tin loan báo cải tổ Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Trong bản tin truyền đi ngày 18 tháng 4 vừa qua, hãng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS cho biết, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố một bản nhận định dài 8 trang thẩm định đạo lý sau cuộc thanh tra hồi tháng 4 năm 2008 đến tháng Giêng năm 2011 do một số giám mục Hoa Kỳ thực hiện nơi hội đồng lãnh đạo nữ tu. Được biết, Lý do Bộ Giáo lý Đức Tin loan báo cải tổ hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Hoa Kỳ là vì tổ chức này thường có lập trường đi ngược với giáo huấn của giáo hội. Tại Hoa Kỳ, có hai liên hiệp các bề trên thượng cấp các dòng nữ. Tổ chức thứ nhất gọi là Hội đồng lãnh đạo các nữ tu, có xu hướng cấp tiến và quy tụ 1.500 bề trên của 80% trên tổng số 57.000 nữ tu tại Hoa Kỳ. Và tổ chức thứ hai tên là Liên hiệp các bề trên thượng cấp dòng nữ Hoa Kỳ. Tổ chức này có xu hướng quân bình hơn. Tuy chỉ chiếm 20% số nữ tu tại Mỹ, nhưng 90% ơn gọi nữ tu hiện nay tại Mỹ thuộc nhóm thứ hai này. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin nói đến những vấn đề nghiêm trọng về đạo lý, ảnh hưởng nhiều đến đời sống thánh hiến. Vì thế, Bộ quyết định tiến hành việc cải tổ để hội đồng lãnh đạo các nữ tu tại Mỹ trung thành với giáo huấn công giáo trong các lĩnh vực như phá thai, làm cho chết êm dịu, truyền chức linh mục cho phụ nữ và đồng tính luyến ái. Đức cha Peter Sartin, Tổng giám mục giáo phận Seattle, được Bộ giao phó nhiệm vụ 5 năm làm đại biểu của Bộ Giáo lý Đức Tin, duyệt xét, hướng dẫn và phê chuẩn nếu cần về công việc của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục sẽ được hai giám mục trợ giúp, đó là Đức cha Leonard Blair, giám mục giáo phận Toledo, bang Ohio, và Đức cha Thomas Babrocki, giám mục giáo phận Springfield, bang Illinois. Các vị cũng có thể xin Hội đồng giám mục Hoa Kỳ cố vấn. Tòa Thánh nhận thấy rằng, những tuyên ngôn công khai của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ bày tỏ bất đồng hoặc thách thức những lập trường do các giám mục đề ra. Các vị là những thầy dạy trung thực của giáo hội về đức tin và luân lý. Thái độ như thế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu là điều không thể dung hợp với mục tiêu của tổ chức này. Theo Tòa Thánh, sự đi lệch khỏi giáo huấn công giáo như thế đã tạo nên một cuộc khủng hoảng, làm suy giảm trọng tâm căn bản là hướng về Chúa Kitô và sự thánh hiến của tu sĩ. Văn kiện của Tòa Thánh ca ngợi những đóng góp lớn của các nữ tu cho giáo hội tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại nhiều trường học, nhà thương và các tổ chức nâng đỡ người nghèo. Trong nhiệm kỳ 5 năm làm đặc ủy của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Sartin sẽ duyệt xét việc tu chính quy chế của Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, duyệt lại việc cử hành phụng vụ và việc thành lập các chương trình đào tạo cho các dòng tu thành viên. Đức Tổng giám mục cũng sẽ điều tra về liên hệ giữa Hội đồng lãnh đạo nữ tu với hai nhóm bên ngoài là nhóm Network, một tổ chức công giáo vận động công lý và trung tâm tài nguyên cho các dòng tu, chuyên hỗ trợ ý kiến về mặt pháp lý và tài chính cho các dòng tu. Phản ứng về quyết định của Tòa Thánh, ban lãnh đạo của Hội đồng lãnh đạo các nữ tu có trụ sở tại Silver Spring đã ra tuyên ngôn bày tỏ ngạc nhiên về kết luận sự thẩm định đạo lý của Bộ về Hội đồng lãnh đạo nữ tu Hoa Kỳ, vì hội đồng này vẫn có thói quen nhóm họp hàng năm với Bộ Giáo lý Đức Tin ở Roma và hội đồng tuân theo các quy chế đã được phê chuẩn theo giáo luật. Tin giáo phận Phan Thiết. Họp mặt thường niên Caritas Phan Thiết lần thứ tư. Sáng 16 tháng 4 vừa qua, tại giáo xứ Vinh Tân, giáo phận Phan Thiết, Caritas Phan Thiết đã nhóm họp kỳ thường niên lần thứ tư. Về tham dự ngày họp mặt, có 348 tham dự viên là ban điều hành Caritas của các giáo xứ, giáo họ và các đại diện các dòng tu, tổ chức, cơ sở hoạt động bác ái trên khắp giáo phận Phan Thiết. Trong số đó, hạt Hàm Tân tham dự đông nhất với 219 đại biểu, tiếp đến là hạt Đức Tánh 57 đại biểu, hạt Hàm Thuận Nam 33 đại biểu, hạt Phan Thiết có 25 đại biểu và hạt Bắc Tuy có 10 đại biểu. Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, giám đốc Caritas Phan Thiết, khai mạc với lời chào mừng Đức cha Giuse, giám mục giáo phận, cha tổng đại diện, cha hạt trưởng giáo hạt Hàm Tân, cha trưởng ấn giáo phận, quý cha đặc trách Caritas các giáo hạt, quý cha trong hạt Hàm Tân, quý tu sĩ và anh chị em tham dự viên. Cha giám đốc Caritas Phan Thiết nói rằng, dịp họp mặt này là để tổng kết đánh giá tình hình sinh hoạt của Ban Bác Ái Xã hội Caritas Giáo xứ, Giáo phận trong năm qua, đồng thời để học tập về các lãnh đạo liên quan đến Caritas, củng cố mối liên kết hiệp thông của những người làm công tác bác ái trong giáo phận. Tiếp đến, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống có lời huấn từ với các tham dự viên. Ngài lấy hình ảnh bàn tay năm ngón để diễn tả sự liên kết chặt chẽ và cần thiết đối với người làm bác ái xã hội Caritas khi phục vụ anh chị em mình, nhất là những người nghèo về vật chất lẫn tinh thần. Nguyên tắc 5 chữ K ứng với mỗi ngón tay là kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, kinh phí và kinh nguyện. Đó chính là hành trang cần thiết cho người làm công tác bác ái xã hội Caritas. Đức cha Giuse cũng cảm ơn những người làm công việc bác ái xã hội Caritas đã là nhịp cầu, là bàn tay xoa dịu nỗi đau và trong những việc phục vụ âm thầm đã mang tình yêu Chúa đến với anh chị em gặp đau khổ. Đây cũng là cách loan báo tin mừng hữu hiệu và thuyết phục đến anh chị em lương dân. Tiếp theo buổi họp mặt là phần thuyết trình và thảo luận các đề tài, linh đạo Caritas do cha giám đốc Caritas Phan Thiết hướng dẫn, bác ái phục vụ con người toàn diện do cha Gioan Bautista Nguyễn Hồng Uy đặc trách Caritas Hàm Tân trình bày, linh đạo bảo vệ sự sống chôn cất thai nhi do cha Giuse Nguyễn Hữu An, phó giám đốc Caritas Phan Thiết thuyết trình. Buổi họp mặt kết thúc với giờ chầu thánh thể. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Savio Hontaifai nói rằng không vâng phục sẽ dẫn đến tự hủy diệt. Sáng ngày 19 tháng 4 vừa qua, Đức cha Joseph Chen Wangao được tấn phong giám mục giáo phận Nan Chong, Tứ Xuyên. Vị tân giám mục này được tòa thánh phê chuẩn từ năm 2010, nhưng muốn trì hoãn việc tấn phong để đảm bảo không có các giám mục bị vạ tuyệt thông tham gia. Tuy nhiên, ngày 19 tháng 4 vừa qua, cùng với năm vị giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, thì vị giám mục Pon Lei Si Jin của Lạc Sơn được phong chức vào ngày 29 tháng 6 năm ngoái mà không có phép của Đức Giáo Hoàng, vẫn cứ khăng khăng tham gia tấn phong. Được biết, Tòa Thánh đã nhiều lần lặp lại yêu cầu rằng việc phong chức giám mục phải được thực hiện theo truyền thống Kitô giáo, nghĩa là không bao gồm các vị không hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Bình luận về sự việc này với hãng thông tấn Asia News, Đức cha Savio Hontaifai phát biểu rằng, nếu anh chọn đường hướng không vâng phục, nó không giải quyết được gì và anh có nguy cơ tự hủy diệt. Được biết, buổi lễ tấn phong được tổ chức ở Nam Trong đã diễn ra một cách yên tĩnh. Ngoài các vị giám mục, có 80 linh mục và gần 1.000 tín hữu tham dự. Chủ tế lễ tấn phong là Đức cha Peter Phang Jianping của giáo phận Đường Sơn, cùng với Đức cha Joseph Li Jing từ Ninh Hạ, Đức cha Paul Jie King từ Wanzhou, Đức cha Paul Xiao Jie Zhang từ Quý Dương và Đức cha Peter Luo Suegang từ Nghi Tân. Cùng tham gia tấn phong có giám mục Paul Lei Si Jin, chủ tịch Hội Yêu Nước của Tứ Xuyên, người được tấn phong giám mục mà không có phép của Tòa Thánh, đã khăng khăng nhất định đặt tay lên vị tân chức. Một số tín hữu tham dự thấy rằng cử chỉ của giám mục Lê Y, vị được tấn phong mà không có phép của Tòa Thánh, là thiếu tôn trọng tân giám mục, người nổi tiếng về lòng trung thành với giáo hội và dấn thân loan báo tin mừng cũng như cộng đoàn ở Nan Chong. Việc cứ khăng khăng không theo hướng dẫn của Tòa Thánh liên quan đến tấn phong giám mục đe dọa gây ra sự chia rẽ giữa cộng đoàn chính thức và thầm lặng, và cũng làm tăng thêm những lời chỉ trích vi phạm tự do tôn giáo mà chính quyền thường lên tiếng đảm bảo. Một tín hữu ở đây cho hay, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào luôn luôn nói về sự hòa hợp trong xã hội, nhưng những cử chỉ tự phụ này sẽ tạo ra sự chia rẽ. Một linh mục thầm lặng khác thì bày tỏ nỗi buồn cho những gì mà Đức Giám mục Ly đã thực hiện. Ngài nói rằng, một giám mục phải là dấu chỉ của sự hiệp nhất, nhưng thay vào đó, Ngài đã kích động sự chia rẽ. Từ Vatican, Đức cha Savio Hontaifai, Tổng Thư ký Thánh Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc, bày tỏ nỗi buồn sâu xa của Ngài về những gì mà giám mục Lê thực hiện. Đức Tổng Giám mục nói, Đức Giám mục Lê đã không tôn trọng bản thân vị tân giám mục và cộng đoàn. vị ấy nên quan tâm đến nhu cầu của người khác để không nên tham gia. Đồng thời, vị Tổng Thư ký Thánh Bộ truyền giảng tin mừng cho các dân tộc còn nói thêm rằng, hành động này rõ ràng là không vâng phục, tạo ra nhiều vấn đề cho chính vị ấy và cộng đoàn. Tại Trung Quốc, giáo hội đã có rất nhiều vấn đề rồi, thế nên chuyện không vâng phục như thế này sẽ không giải quyết được điều gì, mà thực tế lại tạo ra nguy cơ tự hủy diệt.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lướt qua lịch sử 2000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong các ngày này, sử gia Juan Maria Laboa, người Tây Ban Nha, giáo sư sử học thuộc Đại học Comillas tại thủ đô Madrid, đã cho in ấn bản tiếng Ý cuốn sách tựa đề. Từ các hoa trái, các bạn sẽ nhận ra họ. Kể lại lịch sử 2000 năm hoạt động bác ái của Kitô giáo. Cuốn sách không chỉ là kết quả của các nghiên cứu, mà cũng là hoa trái của kinh nghiệm sống hàng ngày nữa. Hàng năm, trong tuần thánh, giáo sư Laboa thường cùng với một nhóm bạn bè hành hương đi bộ tới đền thánh Santiago de Compostela, sau khi đã vượt qua quãng đường 150 cây số từ Bogo Granero tới Rabana del Camino. Đây là điều giáo sư cũng đã làm trong tuần thánh vừa qua. Giáo sư Laboa là tác giả của hàng chục cuốn sách lịch sử đủ loại, trong đó có các cuốn như Lịch sử các giáo hoàng, Giáo hội, các cuộc chiến và các quốc gia, Vào thời của chúng ta, Giáo dân, Giáo hội và thời tân tiến, Từ thời Phục Hưng cho tới ngày nay, các cuốn 6 đến 10, Địa đồ các công đồng và các công nghị trong lịch sử giáo hội, Địa đồ lịch sử phong trào viện tu, Thánh Phaolô. Bàn về 2000 năm lịch sử hoạt động bác ái của Kitô giáo, giáo sư đã nói như sau. Không có một tổ chức nào khác trong lịch sử nhân loại đã có nhiều người có khả năng làm việc, trao ban và hao mòn chính mình một cách nhân không đối với tha nhân như Kitô giáo, bằng cách khiến cho tha nhân hạnh phúc hơn một chút trong các hoàn cảnh chiến tranh, mất mùa đói kém, bạo lực và dịch tễ. Trong cuốn sách vừa được nhắc đến trên đây của giáo sư, hành hương nổi bật lên một chút như là con tim Âu Châu, được xây dựng trên tình bác ái. Giáo sư giải thích điểm này như sau. Các người hành hương không có giai cấp xã hội, không có cùng mức độ lòng tin. Họ được linh hoạt bởi nhiều lý do khác nhau. Trong nhiều thế kỷ trước, khi lên đường hành hương, họ đã phải viết di chúc, vì xưa kia cuộc du hành thường kéo dài và gặp nhiều gian nguy. Giáo hội đã hiểu điều này, nên đã thành lập các cơ cấu phục vụ tín hữu hành hương. Trên lộ trình hành hương đã mọc lên các nhà thương, các tu viện, các nhà trọ thuộc đủ mọi loại. Đã có các bậc thầy nổi tiếng như Thánh Lesmes, chuyên chăm lo cho cuộc sống thiêng liêng của người hành hương. Các vị khác như Thánh Domingo de la Cañada thì xây cất các nhà thương để chăm sóc các người đau yếu. Trong các làng mạc có nhiều người tiếp đón khách hành hương. Trong vùng Santiago de Compostela, từ 50 năm qua có một tổ chức bác ái đại quy mô và hoạt động rất hữu hiệu như xưa kia vậy. Và thật là đẹp khi nói chuyện với các người hành hương và với những người tiếp đón họ. Người ta dấn thân trong gốc rễ của Kitô giáo, trong chính cuộc sống của Chúa Kitô. Và không có một sứ đạo nào, không có một vùng miền nào mà lại không có một trung tâm tiếp đón nhưng không các khách hành hương. tại Bugo Ranero có ba tu sĩ biển Đức đã thành lập một cộng đoàn nhỏ để tiếp rước khách hành hương và phục vụ các nhu cầu thiêng liêng của họ. Và sự tiếp đón khách hành hương này là một đặc tính nồng cốt của tình bác ái. Trong biết bao nhiêu tôn giáo đều có đòi buộc bố thí cho người nghèo khó, nhưng tiếp đón họ nghĩa là mở rộng cửa nhà cho họ, phục vụ họ là điều cao quý hơn nữa. Và trong lộ trình hành hương có các đặc thái riêng biệt. Roma và Jerusalem có một giá trị nội tâm rất to lớn đối với khách hành hương. Santiago de Compostela quan trọng vì sự mệt mỏi của nó và tình bác ái được diễn tả ra trên lộ trình dài hàng trăm cây số mà tín hữu hành hương bước đi dọc dài các thế kỷ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe giáo sư Joan Maria Labor nói về nét đặc biệt của hoạt động bác ái trong lịch sử 2000 năm của Giáo hội Công giáo, được Linh Tiến Khải trích từ bài phỏng vấn đăng trong báo Tương lai Avenir, số phát hành ngày 14 tháng 4 năm 2012. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, trình bày những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, chúng tôi đã nói đến chỗ đứng của tôn giáo trong gia đình. Tôn giáo là một trong những yếu tố làm cho gia đình đứng vững. Chúng ta đã quen thuộc với khẩu hiệu một gia đình cầu nguyện chung là một gia đình đứng vững. Chỉ có những gia đình nào lấy niềm tin tôn giáo làm trọng tâm của cuộc sống gia đình mới cảm nghiệm được hiệu lực của sự cầu nguyện. Nhưng để cho sự cầu nguyện không trở thành một thói quen nhàm chán trong gia đình, việc giáo dục đức tin là điều cần thiết. Và một trong những khía cạnh quan trọng trong việc giáo dục đức tin là giáo dục tình cảm tôn giáo. Tiếp tục trình bày về tầm quan trọng của niềm tin tôn giáo trong đời sống gia đình, hôm nay chúng tôi xin được nói đến việc giáo dục tình cảm tôn giáo cho con em. Tình cảm tôn giáo nơi trẻ con rất phong phú. Nó có thể bộc lộ thành một đức tin chân thực, nhưng cũng có thể hướng đến những hình thức mà chúng ta thường gọi là dị đoan. Dị đoan cũng có thể là một tình cảm tự nhiên nơi đứa trẻ, nhưng cũng có thể là kết quả của những thói quen xấu mà đứa trẻ tiếp thu từ người lớn. Nhiều người lớn tưởng mình có một niềm tin sâu xa, nhưng thực ra đó chỉ là những tình cảm lệch lạc, pha lẫn với những sợ hãi vô căn cứ. Chẳng hạn, nhiều người đi xưng tội vì đã lỡ chạm đến các đồ thờ phượng, hoặc đã lỡ nhai mình thánh chúa khi rước lễ. nếu sợ hãi vì tôn kính Chúa, thì điều đó có thể là một tình cảm chính đáng. Nhưng nếu chỉ sợ một quyền lực cao siêu nào đó trừng phạt, thì đó chỉ là một thái độ dị đoan. Có người tin rằng cần phải để trong nhà một cành lá của ngày Chúa Nhật lễ lá để xua đuổi tà ma. Đó chỉ là một thái độ dị đoan, vân vân. Trong cách thực hành đạo của các tín hữu Kitô Việt Nam, hẳn vẫn còn nhiều hình thức dị đoan tương tự. Do đó, giáo dục tôn giáo cho con cái chính là giúp chúng tránh khỏi những hình thức lệch lạc trong việc biểu lộ niềm tin, để thực sự trở thành những kẻ thờ phượng trong chân lý và tinh thần. Tình cảm tôn giáo vốn có một chỗ đứng quan trọng trong đời sống của trẻ con và giới trẻ. Họ thích bày tỏ những cảm xúc khi cầu nguyện. Họ ước muốn được cảm nghiệm về Chúa như một con người đang hiện diện. Một con người mà họ thực sự yêu mến. Đây là một ước muốn chính đáng. Con người gặp gỡ Thiên Chúa không chỉ bằng lý trí mà còn bằng cả con tim, là bằng cả con người. Do đó, lòng đạo đức có pha lẫn với tình cảm cũng là điều tự nhiên. Cường độ của tình cảm mạnh hay nhẹ, ít hay nhiều là tùy ở tuổi tác, phái tính và tính tình của mỗi người. Niềm tin nơi phái nữ dĩ nhiên được diễn tả với nhiều tình cảm hơn nơi phái nam. Tuy nhiên, xem tình cảm như là yếu tố chủ yếu trong niềm tin là điều sai lầm. Lòng sám hối đòi hỏi phải có buồn phiền, hối tiếc. Nhưng nếu chỉ có khóc lóc một cách bề ngoài và máy móc khi đi xưng tội, mà thiếu quyết tâm hoán cải thực sự, thì một sự sám hối như thế chỉ là một tình cảm chóng qua. Đức tin thiết yếu là một cuộc dấn thân đầy cam go. Do đó, chúng ta phải làm thế nào để giúp cho con em hiểu rằng yêu Chúa không chỉ có nghĩa là cảm nghiệm được Ngài, mà còn là chấp nhận giáo lý của Ngài và đem ra thực hành. Đức tin và lòng đạo đức đích thực không gắn liền với những cảm xúc nhất thời và hay thay đổi của con người. Đến đây, chúng tôi xin được đề cập đến các nghi lễ trong đạo của chúng ta. Nói chung, đứa trẻ nào cũng thích tất cả những gì có liên quan đến các nghi thức bên ngoài. Những cuộc biểu dương và rước sách là những điều thu hút trẻ con nhiều nhất. Do đó, các nghi thức trong đạo có một tầm quan trọng đặc biệt trong việc giáo dục tôn giáo cho trẻ con và cả người lớn nữa. Tuy nhiên, nguy cơ của các nghi thức là có thể tạo ra nơi con người tâm thức có phù phép bùa chú. Chẳng hạn, làm dấu thánh giá để tưởng nhớ cái chết của Chúa Giêsu và tuyên xưng mầu nhiệm một Chúa ba ngôi là điều tốt. Nhưng nếu chỉ làm như một bùa chú để khử trừ ma quỷ, để tránh tai nạn, thì cử chỉ ấy có thể chỉ là một thứ dị đoan. Nước thánh mà chúng ta dùng để làm dấu thánh giá mỗi khi vào nhà thờ cũng không có mục đích nào khác hơn là nhắc nhở chúng ta về phép rửa và sự tẩy rửa tâm hồn mà chúng ta cần phải có mỗi khi tiến vào nhà Chúa. Nhiều người xem nước thánh như một thứ bùa ngải để bôi lên người với hy vọng tránh bệnh tật hoặc rủi ro. Một cử chỉ được thực thi với chủ tâm như thế có thể chỉ là một hành động dị đoan. Với óc tưởng tượng sẵn có, đứa trẻ không thể phân biệt đâu là nghi thức tôn giáo, đâu là bùa phép dị đoan. Do đó, cha mẹ không những tập cho con cái biết làm những nghi thức tôn giáo, mà nhất là cần phải giải thích cho chúng hiểu ý nghĩa đích thực của nghi thức. Những cuộc biểu dương bên ngoài như rước kiệu, dâng hoa, hành hương là những hình thức chính đáng của việc biểu lộ niềm tin. con người vốn mang tính xã hội, cho nên biểu lộ đức tin không chỉ là một hành vi riêng rẽ, mà còn là một hành động cộng đoàn nữa. Con người gặp gỡ Thiên Chúa trong nội tâm sâu thẳm của mình đã đành, mà còn đến với Ngài như là thành phần của dân Ngài. Thiên Chúa không chỉ cứu rỗi con người xét như là một cá nhân, mà còn quy tụ họ thành một dân tộc. Đó là nền tảng của những biểu dương bên ngoài mà bất cứ xã hội nào cũng phải tôn trọng. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng đến những biểu dương bên ngoài mà quên đi khía cạnh nội tâm, thì chúng ta dễ dàng rơi vào lối chữ đạo hình thức, giả hình. Một đức tin trưởng thành thực sự là một đức tin có thể tồn tại, ngay cả khi không có những biểu dương bên ngoài. Đó là khía cạnh mà chúng tôi thiết nghĩ cha mẹ nên chú trọng nhiều hơn trong việc giáo dục tôn giáo cho con em. Cuối cùng, chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề luân lý trong việc giáo dục tôn giáo. Đời sống tôn giáo và luân lý là hai điều không thể tách rời nhau. Dục vọng và những đam mê thấp hèn có thể hạ giảm đức tin và làm khô cạn lòng đạo đức. Người khô đạo cũng thường là người không có một đời sống luân lý tốt. Một cuộc sống lành mạnh về mặt luân lý thường hướng tâm hồn con người về Chúa. Đó là ý nghĩa của mỗi phúc thật. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn xem Thiên Chúa. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là giảng lược Kitô giáo thành một hệ thống luân lý. Kitô giáo không chỉ gồm có một số những điều phải tin và phải giữ. Do đó, nếu chỉ trình bày đạo của chúng ta như một loạt những cấm đoán, thì không mấy chốc, khi biết đặt vấn đề, người trẻ sẽ dễ dàng nổi loạn và đi đến chỗ chống đối và chối bỏ. Kitô giáo thiết yếu là một con người, và con người ấy đến trong trần gian là để giải phóng và tha thứ cho con người. Trình bày một tôn giáo như thế, chúng ta cũng giúp cho trẻ con chống nhận ra gương mặt nhân từ của một Thiên Chúa, đấng cho phép chúng ta gọi người là cha. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần tới.
Và để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Duy Thế phụ trách.
Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 10 câu 11 tới câu 18. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này, tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.
Kính thưa quý vị và các bạn, ngày Chủ nhật thứ tư phục sinh hàng năm được chọn là ngày kính Chúa Chiên Lành. Đây cũng là ngày dành riêng để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, tu sĩ. Bên cạnh đó, việc chiêm ngắm Chúa Giêsu mục tử để khám phá lại vai trò của người Kitô hữu trong tư cách chiên thuộc về mục tử Giêsu và định hướng ơn gọi mục tử cộng đồng là điều cũng có tầm quan trọng trong ngày lễ này. Xuyên qua bản văn tin mừng trong thánh lễ, chúng ta cùng chiêm ngắm và sống lại tương quan mục tử chiên với Ngài. Thứ nhất, vị mục tử Giêsu. Trong các trình thuật của Gioan, Chúa Giêsu đã làm điều mà không mục tử nào dám làm, cho dù đó là một mục tử tốt. Đó là Ngài hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chỉ trong một đoạn văn ngắn, Thánh Gioan đã lặp lại 5 lần lời khẳng định này của Chúa Giêsu. Khởi đi từ nền tảng của việc hiến trao này, vai trò mục tử của Chúa Giêsu còn diễn tả những chiều kích khác của sứ vụ của Ngài. Trước hết, cuộc hiến tế của Ngài nói lên mối quan hệ giữa Ngài và đàn chiên. Đó là một sự hiểu biết hộ tương ngang qua dây liên kết rất thân tình giữa Đức Giêsu và đoàn chiên, cũng như giữa Đức Giêsu cùng đoàn chiên với Chúa Cha. Vào thời của Chúa Giêsu, việc mục tử và đàn chiên sống cùng nhau giữa nơi hoang vắng là điều kiện dễ dàng để đôi bên gắn bó và hiểu biết nhau. Kinh nghiệm này đã được Thiên Chúa dùng để diễn tả tương quan với dân người. Chúa Giêsu trong vai trò mục tử hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên đã làm cho mối tương giao này trở nên mẫu thức cho các mục tử của mọi thời. Đó chính là mối tương giao mang tính cá vị và yêu thương. Ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta. Song song đó, cách trình bày của Gioan cũng gợi lên mối tương quan giữa việc hy sinh mạng sống của mục tử để nhắm đến sự hiệp nhất của đoàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta, cũng như Cha biết ta, và ta biết Cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này,
cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Tình yêu hiến mạng sống mình thúc đẩy vị mục tử Giêsu không dừng lại với đàn chiên nhỏ của mình. Mọi con chiên ngoài đàn cũng cần được quy tụ vào trong đàn chiên duy nhất. Cử hành ngày lễ Chúa Chiên Lành trong khung cảnh phục vụ mùa chay như một minh họa rõ nét giữa hiến tế của Ngài và cuộc kiếm tìm này. Khi bị treo lên, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta. Thứ hai, người Kitô hữu, người thuộc về đàn chiên của vị mục tử Giêsu. Thuộc về một nhóm nào đó là một trong những nhu cầu tâm lý của con người. Khi một ai đó cảm nhận được mình thuộc về một nhóm nào, họ sẽ gắn bó mật thiết với nhóm của họ. Đó là con đường của yêu thương giúp họ thăng tiến đời sống của họ. Người Kitô hữu khi cảm nhận mình thuộc về đàn chiên của mục tử Giêsu, họ được mời gọi gắn kết với đàn của mình cũng như với người mục tử. Thái độ gắn kết và thuộc về này được biểu lộ qua những cách thế cụ thể. Trước hết, đó là khả năng nghe tiếng Chúa chiên. Khả năng nghe để biết là khả năng đầu tiên của con người. Trẻ sơ sinh có khả năng nhận biết điều này khi vừa lọt lòng mẹ và nhận ra mẹ mình. Đây cũng phải là khả năng đầu tiên của chiên trong đàn của mục tử Giêsu. Thiếu vắng khả năng này, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Ngài cách trọn vẹn. Nói cách khác, chúng ta cũng không thể thuộc về đàn chiên của Ngài cách trọn vẹn. Kế đến, đó là sự cảm nhận, sự hy sinh của Chúa chiên dành cho đoàn chiên. Sự cảm nhận này thúc đẩy chiên tin tưởng và phó mình cho Chúa chiên, nép mình nơi Ngài. Thiếu sự tin tưởng, con người sẽ đánh mất sự tự tin cũng như không có khả năng mở ra với người khác. Chúng ta cũng đã có khả năng xây dựng niềm tin này ngay từ khi còn rất nhỏ. Nhưng có nhiều lý do để khả năng này bị mai một. Sống và thuộc về đàn chiên là hy vọng và tin tưởng nơi Chúa chiên và mở lòng với nhau. Cuối cùng, khi mở lòng cùng với vị mục tử Giêsu và với nhau, chúng ta cũng được mời gọi mở lòng để đón bạn chiên mới. Đó là sứ vụ của mục tử Giêsu. Đó là trách nhiệm thông thần của chúng ta. Thái độ này đòi chúng ta thông cảm và hiểu mục tử, cũng như quảng đại với những anh chị em mới được đón tiếp, gia nhập vào đàn chiên của Ngài. Kính thưa quý vị và các bạn, khi thuộc về đàn chiên Giêsu, chúng ta thuộc về mục tử Giêsu và thuộc về nhau. Chúng ta không chỉ sống trọn vẹn tư cách con chiên trong đàn, nhưng còn được mời gọi để sống thái độ của người mục tử cùng với Chúa chiên. Mọi môi trường sống như gia đình, nhóm bạn hữu, làng xóm, giáo xứ đang mời gọi chúng ta thể hiện tư cách mục tử theo gương Chúa Giêsu. Hãy lên đường bảo vệ đàn chiên của chúng ta như Ngài. Hãy học sống khả năng nghe, biết và hiệp thông trọn vẹn với những người Chúa chiên đang mời gọi chúng ta chia sẻ trách vụ với Ngài. Lạy Chúa Giêsu mục tử, Chúa đã yêu thương đến độ hiến mình cho chúng con.
chúng con xin cảm tạ Chúa. Xin cho tình yêu từ tấm lòng mục tử của Chúa cũng tuôn trào lên trong con tim mục tử nhỏ hẹp của chúng con, để chúng con cũng có thể khắc họa lại hình ảnh mục tử của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Và tôi chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn gì. Một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên. Và tôi chỉ có một đàn chiên và một chú chiên, có một đàn chiên và một chú chiên.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Ngài trong chùa sâu, bước ngày đi con chưa thấy một lần, dáng ngày đi con chưa một lần. Ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong? Ngài ở đâu sao con vẫn hoài mong? Ngài ở cho con đi tìm Ngài, Ngài ở đâu cho con đi gặp Ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, xin Cha thương đến trong đời con.
Ngày xưa có một con chó bị bệnh ghẻ lác, nên bị chủ quăng bỏ ra ngoài bờ sông. Cạnh bờ sông có một vị sư già sống trong một am cốc nghèo nàn, ngày ngày đi khất thực để sống. Trông thấy con chó đói bệnh, vị sư động lòng từ mẫu, đem về săn sóc, chia sớt cho nó phần ăn hàng ngày sư xin được và tắm rửa xức thuốc cho nó. Chẳng bao lâu, nhờ sự tận tâm của sư mà con chó khỏi bệnh, lông lá mọc lại trên thân, trở thành một anh chó bảnh bao dễ nhìn. Nhà sư đặt tên nó là Tu Đi, có ý muốn thọ ký nó phát tâm tu hành để chuyển nghiệp chó. Nhưng từ khi khỏi bệnh, Tu Đi đâm ra ưa lêu lỏng. Nó tìm gặm những cục xương của người ta vứt trên bờ sông, và bỗng thấy hết ưa mùi vị tương giao của nhà sư tốt bụng. Ngày ngày nó đi tìm ăn những cơm thừa cá vụn, nên đâm ra quen mùi trần tục. Một hôm, nó đang ngồi bên bờ sông, nghển mõm, nhìn sang bên kia bờ. Một làn gió từ bên ấy hắt qua, thơm phức mùi thịt xào hành mỡ. Nó tung mình nhảy xuống sông, lội về hướng ấy. Khi nó lội đến giữa dòng, thì nhà sư cũng vừa về tới am. Không thấy Tu Đi, Ngài ra sông tìm, thấy con chó thân yêu đang chơi với giữa dòng sông theo tiếng gọi của dục vọng, nhà sư tha thiết gọi nó quay về. Tu Đi nghe lời thầy gọi, vội vã quay trở lại. Nhưng vừa quay lưng lại, thì bỗng một làn gió từ bên ấy hắt sang, tạt mùi thịt ngon lành vào mũi nó. Không cưỡng được, nó lại bơi trở lui về hướng thịt xào. Bên bờ này, vị sư lại thiết tha khuyên nhủ. Con chó cầm lòng không đậu cũng quay lại. Nhưng vừa muốn quay lại với thầy, thì gió lại đưa mùi thịt xào đến mũi nó. Cứ thế, tu đi, quay qua lộn lại giữa dòng sông không thể quyết định được. Và cuối cùng, nó bị chết chìm ngay giữa lòng sông. Quý vị và các bạn thân mến, suy nghĩ cẩn thận trước khi đi đến một quyết định và một chọn lựa quan trọng, trước một khúc quanh mới của cuộc đời. Đó là điều vô cùng cần thiết để tránh những tổn thất về tinh thần cũng như vật chất cho chính mình và cho cả người khác. Những suy nghĩ quá cẩn thận khiến ta trở nên cứ mãi do dự, thì đó là mối nguy hại rất lớn cho sự tiến triển và lớn mạnh của mỗi người. Có thể ta do dự bởi nhiều lý do, vì ta sợ khó, sợ khổ, sợ những điều mới mẻ, sợ mạo hiểm, sợ thất bại, sợ làm mất lòng kẻ này người nọ, sợ rằng nếu ta quyết định theo hoạch định của riêng ta, làm theo những điều ta lựa chọn, thì ta sẽ đụng chạm đến một số những hủ tục do chính những quan niệm sai lầm bởi người này người khác tạo nên. Hoặc sợ phá vỡ sự trói buộc của lễ giáo và những nền văn hóa khác nhau. Và cứ thế, những nỗi sợ hãi vu vơ đã dẫn ta đến thái độ do dự trước mọi chọn lựa và quyết định trong cuộc sống của chính ta. Chính sự do dự lưỡng lự này là mối nguy hiểm tiềm tàng hủy hoại lý tưởng, hủy hoại mục đích và thậm chí hủy hoại cả sự bình an và niềm hạnh phúc của ta trong hành trình cuộc sống. Ta phải biết thật rõ rằng, làm sao ta có thể hoàn toàn tránh sai lầm khi ta quyết định hoặc chọn lựa một điều gì đó. Vâng, sai lầm không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ là ở chỗ bạn sợ sai hỏng mà do dự lưỡng lự không quyết định. Ta không bao giờ có được tất cả mọi thứ mình muốn. Muốn chọn điều này, ta sẽ phải bỏ điều khác. Nếu ta không bao giờ muốn bỏ điều gì, bởi vì ta sợ mất mát những điều ta đang có, thì điều đó cũng đồng nghĩa là ta không bao giờ có được thứ nào cả. Vậy nếu ta cứ mãi do dự không dám dấn thân, chọn lựa một quyết định nào, thì ta sẽ không bao giờ có được cuộc sống viên mãn trọn vẹn. Có một tác giả đã viết rất hay rằng, nếu chúng ta cứ đắn đo, suy tính, lo lắng, sợ hãi, không dám bước tới, thì chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm và phát triển. Con đường phía trước chúng ta, những tháng ngày phía trước chúng ta, luôn có những nguy cơ và cơ hội song hành như hai mặt của đồng xu. Việc chúng ta chọn mặt nào để đi lên, tránh mặt nào để không bị tổn hại, hoàn toàn dựa vào khả năng tùy cơ ứng biến của ta mà thôi. Nếu chúng ta biết linh hoạt, thì có thể biến nguy cơ thành cơ hội. Ngược lại, chúng ta có thể làm vụt mất cơ hội để gặp nguy cơ. Vậy khi phải phân định trước những khúc quanh mới của hành trình, trước những chọn lựa sống chết của cuộc đời, ta cần xin ơn Chúa để Ngài cho ta một sự thấu hiểu bản thân, biết ta là ai, biết Chúa ban cho ta những đặc ân nào, biết Chúa đang mời gọi ta thực hiện sứ mạng gì, biết những chọn lựa mà ta đang quyết định có làm sáng danh Chúa và đem lại niềm vui và sự bình an cho chính mình và người khác hay không. Hội đủ cái biết ấy, thì chúng ta có thể an tâm tiến bước. Đừng quá sợ hãi mà khiến chúng ta không dám dấn thân vào một hành trình nào mới mẻ. Hãy biết rằng, không có con đường nào hoàn toàn tốt, và cũng không có con đường nào tuyệt đối xấu. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một ý chí sắt đá, để chúng con dám quyết định khi đứng trước những chọn lựa. Và xin ban cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ, để chúng con luôn tín thác vào tình yêu thương và sự quan phòng của Chúa trong mọi cung đường mà chúng con đang dấn bước. Amen.
con muốn đi tìm Ngài trong buổi sớm. Anh vì mình nên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn mịt mà. Ngài ở đâu sao con thấy quạnh hiu? Ngài ở đâu cho con chút tình thương? Ngài ở đây trong thâm sâu tâm hồn. Ngài ở đây trong thang lương bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, để yêu thương đến trong cuộc sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.